Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 24 tháng 9, thứ Bảy trong tuần thứ 25 một thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, câu 43b tới câu 45. Khi ấy đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, thì người nói với các môn đệ rằng: Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ, không dám hỏi lại người về những lời ấy. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng ngày hôm nay ghi lại cho chúng ta lời tiên báo của Đức Giêsu về cuộc vượt qua của người. Đức Giêsu là người tôi trung của Thiên Chúa. Ngài vào trần gian giảng dạy cho nhân loại chúng ta và chấp nhận chịu chết vì tội lỗi chúng ta. Chúa Kitô loan báo người sẽ bị nộp vào tay người đời. Việc loan báo đó các môn đệ không hiểu nổi, vì những lời đó còn bí ẩn đối với các ông. Làm sao thầy đến từ Thiên Chúa, thầy là một rabbi, mà lại có thể bị trao nộp? Con người làm sao có thể thấu đáo hết được kế hoạch của Thiên Chúa? Trong muôn vàn cách để diễn tả tình yêu, Chúa Kitô đã chọn cách thế trao hiến mạng sống. Trong muôn ngàn cách để thực hiện ơn cứu độ, Chúa Kitô đã chọn cách đổ máu mình để cứu nhân độ thế. Con người trở nên mù lòa trước con đường của Thiên Chúa nếu không mở lòng để đón nhận mặc khải. Thật giá hay đau khổ vẫn là một chướng kỳ cho tất cả chúng ta nếu chúng ta không đón nhận với niềm tin. Đức Kitô bị trao nộp, và đó là kế hoạch của Chúa Cha. Thánh Phaolô đã phát tín: vì yêu thương chúng ta, nên ngay chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng trao nộp vào tay con người. Cũng chính vì yêu thương chúng ta, Đức Kitô chấp nhận trở nên đồ bị ruồng bỏ, để đem lại cho con người ơn giao hòa. Vì yêu thương chúng ta, Đức Kitô chấp nhận đi vào mầu nhiệm tự hủy, để rồi nâng chúng ta lên trong phận người khốn khổ. Đức Kitô đi vào mầu nhiệm của thập giá, mầu nhiệm của cuộc vượt qua, để chuộc lại con người, để con người khỏi rơi vào tình trạng hư mất. Máu của người đã đổ ra để đem lại cho con người sự tự do, Thứ tự do hào hùng chỉ có nơi con cái của Thiên Chúa. Chúng ta tạ ơn tình yêu của Chúa, Đấng đã chết vì yêu thương chúng ta, Đấng đã dùng chính máu của mình để gột tẩy chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta, trong tư cách là người Kitô hữu, trong tư cách là những con người được cứu độ, dâng lời ngợi khen chúc tụng tình yêu của Chúa, và xin cho chúng ta cũng biết kết hiệp cuộc đời mình, tất cả những khổ đau, kết hiệp những thập giá của đời sống với thánh giá cứu độ của Chúa, để ơn cứu độ Đức Kitô thực hiện được hoàn tất nơi mỗi chúng ta, hầu chúng ta đạt đến sự trọn vẹn niềm vui của ơn cứu độ. Lạy Chúa, Chúa đã dùng thập giá để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ vấp phạm về mầu nhiệm thập giá Chúa, nhưng cho chúng con luôn tự hào về thập giá cứu độ, và cho chúng con biết đón nhận thập giá cuộc đời của chúng con, và biết kết hợp thập giá đó với thánh giá cứu độ của Chúa, hầu sinh ơn cứu độ cho chúng con và cho thế giới. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Ủy ban Thánh nhạc tổ chức hội thảo Thánh nhạc lần thứ 49 và đêm nhạc 50 năm viết thánh ca của Linh mục Nguyễn Duy. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, Đức cha Aloysio Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Kon Tum, Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có thư mời đến Cộng đoàn Dân Chúa đến tham dự đêm thánh ca. Nhạc khúc tri ân cảm mến kỷ niệm 50 năm viết thánh ca của Linh mục nhạc sĩ Rocco Nguyễn Duy, Tổng thư ký Ủy ban Thánh nhạc thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đêm thánh ca, nhạc khúc tri ân cảm mến sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối thứ Hai, ngày 17 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Hôm sau, cũng tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, lúc 8 giờ thứ Ba, ngày 18 tháng 10 sẽ có buổi hội thảo thánh nhạc lần thứ 49 với chủ đề Trách nhiệm của linh mục trong hướng dẫn mục vụ thánh nhạc tại giáo xứ và cộng đoàn, do linh mục thuyết trình viên Anton Nguyễn Đình Thục, chính xứ Vinh Sơn Nghĩa Hòa, Tổng giáo phận Sài Gòn trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp hội nghị về Thánh Thomas Aquino. Sáng ngày 22 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các tham dự viên hội nghị quốc tế lần thứ 11 về Thánh Thomas Aquino. Ngài đề cao đặc tính thời sự của học thuyết Thánh Thomas và mời gọi mọi người noi gương thánh nhân say mê tìm hiểu chân lý về Chúa và biểu lộ qua chứng tá đời sống hàng ngày. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Thống Y Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và đông đảo các thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Thánh Thomas. Trong diễn văn trao cho các tham dự viên, Đức Thánh Cha nhận định Thánh Thomas là nguồn mạch một truyền thống tư tưởng được nhìn nhận là sự mới mẻ ngàn đời. Đạo lý Thánh Thomas không được trở thành một đồ vật giữ trong bảo tàng viện, nhưng là một nguồn mạch sống động như đề tài hội nghị của anh chị em là Vetera Novis Augere, làm tăng trưởng những gì cổ kính bằng những điều mới mẻ. Nói theo thành ngữ của triết gia Jacques Maritain, cần thăng tiến một học thuyết Thomas sinh động, có khả năng canh tân để trả lời cho những vấn nạn ngày nay. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến đạo lý của Thánh Thomas về công trình sáng tạo, sự phong phú trong giáo huấn của thánh nhân về sự tạo dựng của Chúa, như đã được nhắc đến trong thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại. Sự sáng tạo đối với Thánh Thomas là sự biểu lộ đầu tiên lòng quảng đại tuyệt vời của Thiên Chúa, hay đúng hơn là lòng thương xót nhưng không của Chúa. Thánh Thomas dạy, đó là chìa khóa tình thương mở bàn tay của Thiên Chúa và giữ cho bàn tay ấy luôn rộng mở. Rồi Thánh Thomas chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Thiên Chúa chiếu tỏa rạng ngời trong sự khác biệt có trật tự của các thụ tạo. Vũ trụ các thụ tạo, hữu hình và vô hình, không phải là một khối gì nhất, cũng chẳng phải là sự khác biệt vô hình dạng, nhưng họp thành một trật tự, một toàn thể. Trong đó, tất cả các thụ tạo được liên kết vì tất cả đều đến từ Thiên Chúa và tiến về Thiên Chúa, và vì chúng tác động trên nhau, tạo nên một mạng các mối quan hệ.
Tin Assisi. Khai diễn cuộc gặp gỡ về nền kinh tế Francisco tại Assisi. Từ ngày 22 tháng 9 năm 2022, 1.000 nhà kinh tế trẻ và các doanh nhân bắt đầu nhóm họp trong 3 ngày tại Assisi, Trung Ý, để trao đổi về nền kinh tế Francisco, và Đức Thánh Cha Francisco sẽ kết thúc cuộc gặp gỡ này vào thứ Bảy, ngày 24 tháng 9 sắp tới. Sáng kiến khởi động nền kinh tế Francisco đến từ Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp ký ngày 1 tháng 5 năm 2019, lễ thánh Giuse Thợ và được phổ biến ngày 11 tháng 5 sau đó, Đức Thánh Cha cho biết để mang lại cho nền kinh tế một cái hồn cần đặt hy vọng nhiều nơi giới trẻ. Và Đức Thánh Cha mời gọi các nhà kinh tế cũng như doanh nhân trẻ đến Assisi vào năm 2020 để cùng nhau thăng tiến một tiến trình thay đổi hoàn cầu qua một hiệp ước chung. Biến cố này được gọi là nền kinh tế Francisco, ám chỉ đến Thánh Francisco Assisi, người cống hiến cho giáo hội một lý tưởng và một chương trình hành động. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, với mong ước một tương lai tốt đẹp hơn, người trẻ là lời ngôn sứ về một nền kinh tế quan tâm đến con người và môi trường, họ có khả năng lắng nghe tiếng kêu ngày càng âu lo của trái đất và những người nghèo. Khi lắng nghe con tim của mình, những người trẻ giữ vai chính về sự thay đổi, có thể cảm thấy mình là những người mang lại một nền văn hóa can đảm và không sợ dấn thân, mặc dù có những rủi ro trong việc kiến tạo một xã hội mới. Đức Thánh Cha xác tín rằng, các doanh nhân trẻ phải là những động cơ của sự thay đổi, nhắm mục đích kiến tạo bằng những phương thức khác để hiểu về nền kinh tế và sự tiến bộ, để bài trừ nền văn hóa loại bỏ, để mang lại tiếng nói cho những người không tiếng nói, để đề ra những lối sống mới. Bao lâu chế độ kinh tế và xã hội của chúng ta chỉ tạo nên nạn nhân dù là một người bị loại bỏ mà thôi, thì sẽ không thể có lễ hội huynh đệ đại đồng. Các cuộc họp diễn ra tại nhà hát Lyric và khu vực đền thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần, cũng như trung tâm lịch sử của thành Assisi và phân chia thành 12 làng, tương ứng với 12 đề tài mà các nhà kinh tế trẻ bàn thảo trong 3 ngày, ví dụ như hòa bình, di dân, sinh thái học toàn diện, sức khỏe, các kỹ thuật mới. Trong các thảo luận này, họ dùng những tài liệu của các phong trào bình dân vốn cộng tác với Đức Thánh Cha Francisco trong việc tìm kiếm một hệ thống tốt đẹp hơn, khác với hệ thống hiện hành, và tìm cách loại bỏ sự tôn thờ tiền bạc đang thống trị trong nhiều nền kinh tế hiện nay và trong đời sống dân chúng. Thay vào đó là chế độ kinh tế giúp thiên nhiên phát triển và nhân loại triển nở. Cuộc gặp gỡ kết thúc của các tham dự viên với Đức Thánh Cha sẽ diễn ra sáng thứ Bảy ngày 24 tháng 9 tới đây tại nhà hát Lyric. Ngài sẽ lắng nghe kinh nghiệm của 8 bạn trẻ kể lại. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ lên tiếng phát biểu rồi ký vào hiệp ước giữa Ngài và các nhà kinh tế trẻ trước khi Đức Thánh Cha rời Assisi vào ban trưa để bay trở về Vatican. Tin Liên Hiệp Quốc. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh kêu gọi tăng cường chống thử võ khí hạt nhân. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường việc áp dụng hiệp ước cấm toàn bộ việc thử nghiệm võ khí hạt nhân. Đức Hồng Y Parolin đang hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ trong những ngày này, và Ngài bày tỏ lập trường trên đây hôm 21 tháng 9 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ lần thứ 10 của các nước bạn hữu hiệp ước chống thử nghiệm võ khí hạt nhân. Đức Hồng Y đặc biệt nhắc đến và cảm ơn các nước Úc, Canada, Phần Lan, Đức, Nhật Bản và Hà Lan đã triệu tập cuộc gặp gỡ quan trọng này. Trong bài tham luận, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh khẳng định rằng, trong lúc căng thẳng gia tăng trên thế giới và chúng ta nghe những lời đe dọa hùng biện về việc sử dụng võ khí hạt nhân, hiệp ước cấm toàn bộ việc thử nghiệm võ khí hạt nhân càng cần phải được đưa vào áp dụng hơn bao giờ hết. Những nỗ lực phổ quát hóa hiệp ước này càng đáng ca ngợi, đã có thêm 6 quốc gia phê chuẩn hiệp ước này trong 2 năm qua. Tòa Thánh hy vọng tổ chức về hiệp ước này sẽ tìm thêm được các nước ký kết và phê chuẩn hiệp ước, cũng như tìm những phương thế cộng tác để thăng tiến và củng cố văn kiện này, nhất là việc kiểm chứng áp dụng. Đức Hồng Y Parolin cũng nhắc đến những người đang chịu đau khổ vì ảnh hưởng của phóng xạ do các cuộc thử nghiệm võ khí hạt nhân gây ra, đặc biệt là các phụ nữ, thiếu nữ và thai nhi trong các môi trường bị ô nhiễm trên thế giới. Đức Hồng Y khẳng định rằng, Tòa Thánh khuyến khích mọi quốc gia, đặc biệt những nước cậy dựa vào võ khí hạt nhân để các đối phương nể sợ mà không dám tấn công, hãy góp phần vào việc chữa lành các môi trường bị ô nhiễm phóng xạ và trợ giúp các nạn nhân đã bị thiệt hại. Tuy về phương diện pháp lý, các nước ấy không có trách nhiệm, nhưng họ có trách nhiệm luân lý phải chữa lành những thiệt hại do việc thử nghiệm võ khí gây ra.
Tin Moscow trên bàn này. Phản ứng của Đức Tổng giáo mục Giáo phận Moscow trước hiện tượng chiến tranh leo thang. Đức cha Paolo Pezzi, Tổng giáo mục Giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Liên bang Nga, bày tỏ lo âu vì hiện tượng chiến tranh leo thang. Sáng ngày 21 tháng 9 vừa qua, trong diễn văn với quốc dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố động viên 300.000 quân chủ bị và nói rằng, chúng ta sẽ dùng tất cả mọi phương thế, kể cả võ khí hạt nhân để bảo vệ đất nước. NATO muốn tiêu diệt chúng ta. Trả lời cuộc phỏng vấn của hãng tin CIA của Hội đồng Giáo mục Ý, Đức Tổng giáo mục Pezzi không giấu nổi lo âu và nói rằng, đối với tôi thật là khó nói, tại sao người ta đi tới mức độ này? theo Nga và những gì người ta đọc được trên các phương tiện truyền thông địa phương có sự can dự của Nga để mở rộng cuộc xung đột. Tôi nghĩ rằng con đường cần theo là con đường đã được Đức Giáo Hoàng Francisco chỉ dẫn, nghĩa là luôn để mở những kênh đối thoại và không bao giờ đóng lại. Không phủ nhận những gì đang xảy ra, nhưng đồng thời không bao giờ khép kín lại. Đối với tôi, đây là con đường có thể thực hiện được hơn cả. Theo Đức Tổng có một vẹn gì, những lời của Tổng thống Putin rất rõ ràng và nhắc lại tất cả những điểm chủ yếu trong cuộc hành quân của ông tại Ukraine. Đức Tổng có một nhấn mạnh rằng, qua cách thức này, chắc chắn nước Nga có nguy cơ bị cô lập. Nhưng dường như, đối với tôi, đó không phải là vấn đề chính hiện nay. Dường như vấn đề chính là tìm ra một lối thoát không làm cho phe nào cảm thấy mình bị chiến bại. Nhưng đây là điều khó khăn lớn nhất, vì chỉ có thể thoát khỏi tình trạng khủng hoảng này với một sự hy sinh bản thân. Điều khó khăn là phải có người đi bước đầu. Do đó, cần tiếp tục nhấn mạnh về những bước tiến sáng tạo như Đức Giáo Hoàng Francisco vẫn nói để đi vào những con đường mới dẫn đến hòa bình. Đức Tổng giám mục Paolo Bezzi, năm nay 62 tuổi, người Ý, thuộc khuyến đoàn linh mục thừa sai Thánh Carlo Borromeo. Ngài cho biết Tổng đoàn Công giáo bé nhỏ tại Nga không tiến bước với một tâm hồn hoang mang về tình trạng suy thoái hiện nay, nhưng từ một sự nhìn nhận những chúng ta thân hữu và hòa bình mà chúng tôi thấy nơi các tín hữu.
Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Hơn 140.000 người đi mô tô hành hương Fatima. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, hơn 140.000 người đi xe mô tô từ các nơi ở Bồ Đào Nha sẽ tham dự cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 7 kéo dài một ngày tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima. Trong cuộc hành hương, những người đi xe mô tô đã tham dự thánh lễ và đọc kinh mừng vui, một số cũng được gặp ban giám đốc Đền Thánh. Thánh lễ do Đức cha Rui Valerio, giám mục giáo phận quân đội và các lực lượng an ninh của Bồ Đào Nha. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Valerio mời gọi mọi người hãy sống trong hy vọng. Cuối thánh lễ, có đọc sứ điệp chào mừng và khuyến khích của Đức Thánh cha Francisco do Đức Tổng giám mục Edgar Pina Parra, phụ tá quốc vụ Khanh, trong đó có khẳng định rằng Đức Thánh cha Francisco thân ái chào thăm các tham dự viên, khích lệ họ trung thành với ơn gọi đã nhận khi chịu phép rửa tội, quảng đại thi hành sứ mạng bảo vệ môi trường an toàn để mọi công dân có thể sống trong an bình và thanh thản. Đức Thánh cha ban phép lành tòa thánh cho các tham dự viên và gia đình họ và xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài. Báo chí Bồ cho biết những tín hữu hành hương đi mô tô này thuộc vào số những người có tổ chức quy củ và có tinh thần liên đới nhất trong các nhóm hành hương tại nước Bồ. Cuộc hành hương này được các tham dự viên chờ đợi từ 2 năm qua. Họ bị cấm cản vì đại dịch COVID-19.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên cái ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên cái ta, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, xa vắng em từ lâu, bay kín quanh bờ.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, Duy An xin tiếp tục chia sẻ với các bạn đề tài Ước mơ cho bạn niềm vui.
Hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Ước mơ không phải là cái sẵn có, cũng chẳng phải là cái không thể có. Ước mơ chính là những con đường chưa định hình, nhưng rồi con người sẽ hướng tới và vượt qua. Một tác giả khuyết danh kể rằng, ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư môn hóa của lớp tôi
tự giới thiệu mình với sinh viên trong lớp rồi dành thì giờ cho chúng tôi làm quen với nhau. Đường lúc tôi đứng dậy nhìn chung quanh thì nhận thấy một bàn tay dịu dàng đặt lên vai mình. Tôi xoay người lại và nhận thấy đó là một bà cụ có vóc dáng nhỏ bé, làn da nhăn nheo, tươi cười nhìn tôi với nụ cười làm sáng cả gương mặt bà. Bà nói, xin chào anh bạn Tuấn Tú. Tôi tên là Rose, tôi 87 tuổi. Tôi có thể ôm anh bạn được chứ? Tôi cười và vui vẻ trả lời, dĩ nhiên là được, thưa bà. Và bà đã ôm tôi thật chặt. Tại sao bà lại vào đại học ở tuổi hồn nhiên và trẻ trung như thế này? Tôi hỏi đùa như vậy. Bà mỉm cười trả lời, tôi đến đây để tìm một người đàn ông nổi tiếng, có tâm hồn dễ yêu và sẽ bên nhau, có một vài đứa con và sau đó du lịch vòng quanh thế giới. Bà nói nghiêm túc chứ? Tôi hỏi lại. Tôi tò mò muốn biết điều gì đã thúc đẩy bà muốn thử thách như thế ở độ tuổi như bà. Bà trả lời với tôi rằng, tôi luôn ước mơ được vào một trường đại học và bây giờ tôi đang thực hiện giấc mơ đó. Sau khi giờ học kết thúc, chúng tôi đến nhà hội sinh viên và cùng uống với nhau một ly sữa sô-cô-la. Chúng tôi trở thành bạn của nhau ngay. Hàng ngày, trong suốt 3 tháng tiếp theo, chúng tôi luôn cùng nhau rời khỏi lớp và luôn luôn trao đổi với nhau. Tôi luôn bị cuốn hút bởi cỗ máy thời gian này khi nghe bà chia sẻ sự từng trải và kinh nghiệm cuộc đời của bà với tôi. Qua năm học, bà Rose trở thành một nhân vật biểu tượng trong trường đại học và dễ dàng kết bạn với tất cả mọi người. Bà ăn mặc lịch sự, có tính cách và hạnh phúc với sự chú ý mà các sinh viên khác tập trung vào mình. Bà luôn sống trong niềm say sưa đó. Vào cuối khóa học, chúng tôi mời bà Rose đến nói chuyện trong một bữa tiệc chiêu đãi và tôi không bao giờ quên được những gì bà đã truyền cho chúng tôi. Bà được giới thiệu và bước lên bục giảng đường. Khi bắt đầu phát biểu, bà đánh rơi mảnh giấy ghi chú xuống sàn nhà. Hơi ngại ngùng và thoáng bối rối, bà nghiêng người xuống micro và nói, xin lỗi quý vị, tôi hơi hồi hộp. Tôi đã bỏ bia và chuyển sang rượu mùa chay và thứ rượu này đang giết tôi mất. Tôi không bao giờ sắp xếp những gì mình sẽ nói. Hãy để tôi nói với các bạn một cách giản dị những gì tôi thực sự hiểu. Khi chúng tôi cười, bà lấy giọng và bắt đầu như sau. Chúng ta ngừng vui chơi bởi vì chúng ta đã già, nhưng thật ra chúng ta già bởi vì chúng ta không vui chơi nữa.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thăm cho chúng ta, đốn cháy tan niềm đau và vang lên từ lâu bay kín quanh đời.
Chỉ có 5 bí quyết để giữ mình trẻ mãi, hạnh phúc và đạt được thành công. Sau đây là 5 bí quyết. Thứ nhất, các bạn hãy vui cười lên và tìm kiếm sự hài hước trong cuộc sống hàng ngày. Thứ hai, các bạn hãy xem mỗi ngày là một ngày mới với những điều mới mẻ. Ai sống bằng quá khứ, định kiến của ngày hôm qua sẽ không có cơ hội tin và hiểu con người. Các bạn hãy mở lòng với những người có thể chia sẻ được. Hãy kiên trì tin vào tâm hồn con người và đừng nhìn vào một lỗi lầm nào đó để phá bỏ tất cả những điều tốt đẹp đã có trước đó và những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Các bạn đừng ngại mạo hiểm để thay đổi cuộc sống. Thứ ba, các bạn phải có một ước mơ, một khát vọng. Khi các bạn đánh mất những ước mơ đó, các bạn sẽ chết. Thứ bốn, có sự khác biệt lớn giữa việc trở nên già hơn và trưởng thành. Bất cứ người nào cũng phải lớn lên và già đi. Nhưng điều đó không làm mất tài năng và khả năng của các bạn. Vấn đề là trưởng thành bằng cách luôn luôn tìm được cơ hội để thay đổi. Và thứ năm, đừng bao giờ nuối tiếc. Người trưởng thành thường không nuối tiếc về những gì mình đã làm, mà sẽ nuối tiếc về những gì mình đã không làm. Chỉ những người sợ chết mới hay nuối tiếc. Rồi bà kết thúc bài thuyết trình của mình bằng cách mạnh dạn hát bài Cánh Hoa Hồng. Vào cuối năm, bà Rose đã hoàn tất văn bằng đại học mà bà bắt đầu nhiều năm trước. Một tuần sau khi tốt nghiệp, bà Rose đã ra đi một cách thanh thản trong giấc ngủ. Hơn 2.000 sinh viên của trường đã đến dự đám tang của bà bằng tất cả lòng kính trọng, mến thương đối với một phụ nữ tuyệt vời đã dùng cuộc đời của mình làm tấm gương minh chứng rằng không bao giờ quá trễ để thực hiện tất cả những gì mà bạn có thể làm được trong đời. Các bạn trẻ thân mến, Thánh Phaolô dạy chúng ta rằng, hãy luôn mừng vui trong Chúa. Tôi nhắc lại, chúng ta hãy mừng vui luôn. Vậy, chúng ta cũng tin rằng, sự vui tươi phấn khởi mà chúng ta tập luyện hàng ngày chính là cách sống thánh thiện. Sự cải hóa này là hồng ân của Chúa Thánh Thần mà Chúa Cha đã ban cho trong Đức Kitô Chúa chúng ta.
Tiếp nối chương trình, Linh Kiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Nghệ thuật vẽ hình Đức Maria.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu các chứng tích khảo cổ liên quan tới Đức Maria thành Nazareth. Hôm nay chúng ta tìm hiểu nghệ thuật vẽ hình Đức Mẹ. Các hình vẽ Đức Maria gắn liền với đồi Canvê và thuộc nhiều kiểu khác nhau. Kiểu Thánh Maria là Mẹ Thiên Chúa, Santa Theotokos, hay cũng còn gọi là Blackernitissa, gắn liền Mẹ Maria với văn bản chương 19 câu 26 của Thánh Gioan và Thập Giá, nghĩa là hình gồm Chúa Kitô chịu đóng đanh, Mẹ Maria và Thánh Gioan đứng dưới chân Thánh Giá. Kiểu thứ hai diễn tả Đức Mẹ dưới chân Thập Giá Chúa và không khóc, theo kiểu nói của Thánh Ambrogio hay cũng gọi là kiểu Calcopratia, trong đó Đức Mẹ sầu bi và Thánh Gioan được hiểu theo giáo lý của sự đồng công cứu chuộc và chiến thắng của Chúa Kitô chịu đóng đanh, đấng với máu của mình đã cứu chuộc các người công chính khỏi Sê-ôn hay âm phủ, được diễn tả bằng cái sọ của Adam bên trong các kho tàng. Kiểu vẽ thứ ba là Mater Apocata, Mẹ Trạng Sư, theo tước hiệu mà giáo phụ Irenio đã tặng cho Đức Maria. Trên đồi Canvê, Mẹ như là người cầu nguyện và bầu cử cho giáo hội. Các kiểu vẽ này được diễn tả trong nghệ thuật nhỏ tại Palestina, trong các thánh tích, các bánh được chúc lành để phân phát cho tín hữu tham dự các lễ nghi phụng tự, các bình, các thập giá, một cách riêng rẽ hay gồm 5, 7, 9 hay 12 cảnh khác nhau diễn tả các biến cố hay mầu nhiệm cuộc đời Chúa Cứu Thế theo lịch phụng vụ. Chúng ta tìm thấy loại hình vẽ 5 cảnh này trên nắp một chiếc hộp đựng thánh tích thuộc thế kỷ thứ 6 đã được lưu giữ trong nhà nguyện nơi cực thánh của đền thờ Gioan Laterano, tức là nhà nguyện riêng của Đức Giáo Hoàng, nơi có thang thánh là cầu thang bằng đá cẩm thạch dẫn lên dinh quan phân sai Poncio Pilato do Hoàng hậu Elena đem từ Jerusalem về Roma hồi năm 325. Hiện nay hộp này được giữ trong Viện Bảo tàng Vatican. Loại hình vẽ 5 cảnh này cũng còn được tìm thấy trên một cây thánh giá bằng bạc được giữ trong nhà thờ giáo xứ Vico Pisano thuộc thế kỷ thứ 8, thứ 9. Cả hai đều phát xuất từ Palestina và gắn liền với đồi Canve. Trên nắp chiếc hộp thánh tích nói trên, chung quanh Đức Bà đứng không khóc, có các hình Đức Mẹ sóng đôi, Đức Bà Phục Sinh và Đức Bà Giáng Sinh, Đức Bà đang cầu nguyện của biến cố Chúa lên trời, Đức Bà ẩn kín của phép rửa. Thật thế giáo phụ Girolamo khẳng định rằng, theo phúc âm của người Do Thái, chính Đức Maria và các anh em của Chúa Giêsu thuyết phục người lãnh nhận phép rửa từ tay Gioan Tẩy Giả. Còn các hình khắc trên thánh giá bằng bạc cho thấy Đức Mẹ một mình đứng không khóc ở giữa, xung quanh là hình Đức Mẹ truyền tin, Đức Mẹ phép rửa, Đức Mẹ Giáng Sinh, Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Mặt sau của thánh giá có hình Đức Mẹ thon cao đang cầu nguyện với cảnh các tông đồ chứng kiến Chúa Giêsu lên trời phía trên và phía dưới là Chúa Kitô xuống âm phủ. Các cảnh riêng rẽ được lặp đi lặp lại trong nghệ thuật hình vẽ Palestina như có thể trông thấy trên các bình tại Monza hay Bobbio bên Italia và các hình vẽ khác nhau của núi Sinai, tất cả đều mang ảnh hưởng nghệ thuật Palestine. Gắn liền với đồi Canve, chúng ta còn có loại hình vẽ gồm 7 màu nhiệm trên bình số 18 do ông Grappa chế tạo tại Bobbio bên Italia. Chính giữa có thập giá, bên dưới là sự phục sinh, bên trên là biến cố lên trời. Hai cạnh có cảnh truyền tin và đi thăm bà Elizabeth, Giáng Sinh và lãnh phép rửa. Bình số 17 ở Bobbia cho chúng ta một loại hình vẽ 7 màu nhiệm khác với sự phục sinh, vì thế có mộ Chúa ở chính giữa. Nhưng rất tiếc là nó không đầy đủ vì thiếu 3 mề đai phía trái, các hàng diễn tả màu nhiệm lên trời, truyền tin và Giáng Sinh, song song với màu nhiệm đóng đanh, phép rửa và đi thăm viếng. Tất cả đều là các sự kiện quen thuộc trong truyền thống Palestine. Có các tác phẩm với lược đồ 7 cảnh khác đến từ Bethlehem, chẳng hạn chiếc bình số 2 ở Monza, Italia, thánh giá bằng sứ của các giáo hoàng Simmaco, Sergio và Pasquale, được giữ trong Viện Bảo tàng Vatican, và mảnh hình vẽ trên gỗ B41 của núi Sinai. Tất cả đều có cảnh Giáng Sinh ở chính giữa, theo kiểu Byzantine, đôi khi không có, khi khác thì có cảnh tắm cho Chúa Hài Đồng, bắt nguồn từ môi trường ngoại giáo, chứ không phải thuộc môi trường Palestine. Hoàng đế Justiniano biết rõ yếu tố này, nên khi xây vương cung thánh đường của mình, đã biến một cái hang rửa tội cổ do Thái Kitô tìm thấy bên dưới cung thánh ở gian giữa thành hang tẩy rửa được tác giả Arculfo nhắc tới lần đầu tiên và xem ra sau đó cũng được tác giả Sebulfo đề cập tới. Xung quanh cảnh Giáng Sinh xuất hiện các màu nhiệm Kitô học và thánh mẫu học khác. Chiếc bình số 2 tại Monza đặt song song các cảnh truyền tin và đi thăm viếng, rửa tội và đóng đanh, phục sinh và lên trời. Tất cả đều là các màu nhiệm gắn liền với biến cố Giáng Sinh. Trái lại, thánh giá bằng sứ của các giáo hoàng thì kể lại lịch sử Đức Maria theo phúc âm Thánh Luca và Thánh Matthew, được các bút tích mạo thư và truyền thống bình dân đọc hiểu trở lại. Thật thế, nó diễn tả cảnh truyền tin và thăm viếng, hành trình của Đức Maria về Bethlehem và cảnh ba vua thờ lạy Chúa Hài Đồng, dâng Chúa trong đền thờ và phép rửa. Tuy chỉ có các mảnh chiếc bình số 19 tại Bobbio cho thấy chu kỳ 9 cảnh khác nhau gắn liền với núi cây dầu. Ở chính giữa là cảnh Chúa Giêsu lên trời với cỗ xe Merkaba, thiên thần nâng triều thiên của Chúa Kitô ngự trên ngai, và bên dưới là Đức Bà đang cầu nguyện với các tông đồ. Xung quanh có các cảnh truyền tin, thăm viếng, phép rửa và Giáng Sinh, các mục đồng và ba vua. Thiếu hai cảnh bên dưới, nhưng chắc chắn là cảnh đóng đanh và sống lại. Tổng kết tất cả các cảnh của các chu kỳ khác nhau, chúng ta có 12 màu nhiệm trong lịch sử cuộc đời Đức Maria hay liên quan tới cuộc đời Đức Maria. Đó là cảnh thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria, và Đức Maria đi viếng thăm bà Elizabeth, hành trình về Bethlehem và biến cố Giáng Sinh, các mục đồng và ba vua thờ lạy Chúa Hải Nhi, dân Chúa Hải Nhi trong đền thờ Jerusalem và Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Jordan. Chúa Giêsu chịu đóng đanh và chết trên đồi Canvê và xuống Sê-ôn hay âm phủ hoặc ngục tổ tông để an ủi các thánh. Chúa Kitô phục sinh và lên trời. Tuy nhiên tổng kết gồm 12 cảnh này đã chỉ có từ thời Trung Cổ. Gốc tích cuối cùng của các chu kỳ liên quan tới cuộc đời Đức Maria được trình bày trong lịch phụng vụ liên quan tới các nơi thánh tại Jerusalem, ảnh hưởng trên lòng sùng kính bình dân của toàn thể giáo hội. Thật vậy, tại Jerusalem, tất cả các lễ về Đức Mẹ đều được lịch sử hóa với mục đích làm sống lại cuộc đời Đức Maria và cuộc đời Chúa Giêsu Con Mẹ, đến độ chúng luôn luôn được thích ứng với ngày, với biến cố và nơi tín hữu đến dừng lại kính viếng và hành hương. Như thế tại đồi Canvê đã nảy sinh ra chu kỳ mẹ sầu bi, tại Bethlehem nảy sinh ra chu kỳ chức làm mẹ Thiên Chúa được cử hành trong suốt tuần Bát Nhật Hiển Linh. Trên núi Cây Dầu nảy sinh ra chu kỳ mẹ Trạng Sư bầu cử cùng Chúa lên trời cho các tông đồ. Sau cùng còn có các di tích gắn liền với biến cố Đức Mẹ ngủ Dormitio Mariae. Tất cả các tài liệu đều đồng thanh nói rằng Đức Maria được an táng trong một ngôi mộ mới tại vườn Gethsemane, nhưng lại không thống nhất trong việc xác định nơi Đức Maria qua đời và nơi an táng. Theo nhóm văn bản cổ xưa nhất thuộc hai thế kỷ thứ hai và thứ ba, thì Đức Maria qua đời tại nhà của mẹ gần thành Jerusalem trong vùng đất của Josaphat gọi là Magdalia. Theo các tài liệu của các môn đệ thánh Gioan thuộc hai thế kỷ thứ tư và thứ năm, thì Đức Trinh Nữ đã qua đời tại nhà một người bà con của tông đồ Gioan trên núi Cây Dầu. Theo các bút tích Byzantine, Jerusalem từ thế kỷ thứ năm trở về sau, thì Đức Maria đã qua đời trên núi Thánh Sion, rồi được đưa về an táng trong vườn Gethsemane. Trong các cuộc trùng tu mộ Đức Maria năm 1972, các chuyên viên khảo cổ đã nghiên cứu tảng đá nguyên thủy của nơi truyền thống cho là mộ của Đức Trinh Nữ Maria và thấy rằng nơi này là thật dựa trên các miêu tả của vài văn bản cổ tiếng Syriac. Ngôi mộ là một phần nơi chôn cất rộng lớn thuộc thế kỷ thứ nhất.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Trăm năm cuộc trần bể dâu, nghe bước chân biết bao thăng trầm. Trăm năm phận người lặng câm, nghe xót xa du hồn lạnh cóng. Ngài đừng bỏ con và lại thương đế, ơi ngài, xin đừng bỏ con. Chiều nay òa lên tiếng khóc, Chúa ơi, xin đừng bỏ con. Xin ngài ở bên con, Chúa ơi xin đừng bỏ con. Như màu trời không phai, ân tình ngài cho con nắng tươi. Con dù có đau thương, nếu con có Chúa tự tình, nếu con có Chúa đồng hành, con sẽ quên đi nhọc.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể rằng vào một buổi sáng Chúa Nhật, một cậu bé 6 tuổi được bố đưa theo ra đồng chăn cừu, vì người chăn cừu họ thuê không đến làm việc cho họ vào hôm đó. Gần cánh đồng hai bố con chăn cừu có một ngôi nhà thờ. Làm việc được một lúc thì họ nghe tiếng chuông nhà thờ đổ vang và họ nhìn thấy nhiều người bắt đầu đi ngang qua cánh đồng của họ để đến nhà thờ. Cậu bé hỏi bố, bố ơi, người ta đi đâu vậy bố? Người bố trả lời, họ đi đến nhà thờ đấy, con ạ. Cậu bé tròn mắt hỏi bố,
họ đến nhà thờ để làm gì vậy bố? Tiếng gì vậy bố? Người bố đáp, họ đến nhà thờ để cầu nguyện với Chúa. Cậu con trai nhỏ lại hỏi tiếp, cầu nguyện là làm gì hả bố? Người bố kiên nhẫn giải thích, cầu nguyện là nói chuyện với Chúa. Mình cứ nói hết với Chúa những điều mình muốn. Chúa sẽ lắng nghe và sẽ cho mình những điều tốt đẹp. Vừa nghe bố nói xong, cậu bé liền chạy đến khoảng đất trống gần đó, hướng về phía nhà thờ và bắt đầu đọc bảng chữ cái ABC vừa được học ở trường. Người bố đi theo, nhìn thấy hành động của con trai mình như vậy thì hỏi, con đang làm gì đấy? Cậu bé nghiêm trang trả lời, dạ, con đang cầu nguyện với Chúa. Con muốn nói với Chúa là hãy bảo vệ đàn cừu, bảo vệ bố mẹ và con. Nhưng con không biết phải nói gì, nên con đọc hết 24 chữ mà cô vừa dạy con ở lớp. Chắc Chúa sẽ sắp xếp các chữ cái này lại thành câu như con muốn nói. Quý vị và các bạn thân mến, nếu việc giao tiếp với những người xung quanh để nói lên suy nghĩ, cảm xúc và ý muốn của mình là một nhu cầu thiết yếu của con người, thì việc trình bày những tâm tư khát vọng với Thiên Chúa, đấng là nguồn của tình yêu, phúc lành và sự sống viên mãn, càng là điều mà con người không thể lãng quên. Thật vậy, cầu nguyện chính là cuộc nói chuyện giữa con người với Thiên Chúa. Đó là một cuộc trò chuyện hoàn toàn thoải mái, tự do, không bị ràng buộc trong những câu chữ, nơi chốn hay thời gian. Chúng ta vẫn có thể gặp gỡ và liên lạc được với Thiên Chúa nơi mọi môi trường làm việc, và nhất là nơi tâm hồn và con tim khao khát gặp gỡ Thiên Chúa của chính mình. Cậu bé trong câu chuyện chúng ta vừa nghe chưa biết cầu nguyện là gì, nhưng khi được nghe bố giải thích rằng cầu nguyện là nói lên những điều mình mong ước với Chúa, thì cậu đã lập tức cầu nguyện theo ngôn ngữ và cách thức của mình. Giữa những ồn ào, lo toan và bận rộn của cuộc sống, nhiều lúc chúng ta cảm thấy không còn thời gian để cầu nguyện. Tuy nhiên, Thiên Chúa luôn hiện diện bên chúng ta trên mọi nẻo đường cuộc sống, và một lời cầu nguyện ngắn ngủi và chân thành, lạy Chúa, con yêu mến Chúa, hay một lời đáp trả, lạy Chúa, con đây, cũng là cách thức đơn sơ và là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Bởi lẽ, người thấu suốt mọi sự kín nghiệp trong lòng ta và những ước muốn trong sâu thẳm trái tim của chúng ta. Lời cầu nguyện phát xuất từ một con tim chân thành, tín thác hoàn toàn vào tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa, sẽ giúp chúng ta có được sự bình an và lòng quảng đại để phục vụ và yêu thương tha nhân.
Ra hơi biển đời mênh mông, sóng gió lên cho con hải hùng, không quen đường đời muôn phương, con đớn đau bước chân chập chững. Ngài đừng bỏ con, con lại thương đế dấu đời không còn xót thương, phận con từ trong tiếng không chỉ có Ngài hiểu được chính con. Xin Ngài ở bên con, Chúa ơi xin đừng bỏ con, như màu trời không phai ân tình Ngài cho con nắng tươi. Con dù có đau thương, nếu con có Chúa tự tình, nếu con có Chúa đồng hành, con sẽ quên đi nhọc nhằn.
Lạy Chúa, việc cầu nguyện đưa chúng con đến gần Chúa và được Chúa lấp đầy cõi lòng và đời sống chúng con bằng tình yêu và ân sủng của Chúa. xin cho chúng con biết đến với Chúa bằng tấm lòng tín thác và đơn sơ của trẻ nhỏ, để xứng đáng được Chúa thưởng ban nước trời. Amen.
Đam mê gọi đời con chi để đến nay xót xa ê chề, nhân sinh lòng người mãi mê, có ích chi mây đầu về gió, một lần lặng lẽ truyền đời lá thế để người cũng đành bỏ rơi, mộng gì rồi dần phai phôi, đến nay quay về Chúa thôi. Xin Ngài ở bên con, Chúa ơi xin đừng bỏ con, như màu trời không phai, ân tình Ngài cho con nắng tươi. Con dù có đau thương, nếu con có Chúa tự tình, nếu con có Chúa đồng hành, con sẽ quên đi nhọc nhằn. Khi vui thời gian quá mau, khi đắng cay phút giây cũng dài, khi con độc hành đơn côi, cùng thấy xa con đường trần thế, được Ngài uất, được Ngài diêu bước, hy vọng con càng vững tin, đời con từ nay có Chúa, chưa chan tình cười thắm tươi. Xin Ngài ở bên con, Chúa ơi xin đừng bỏ con, như màu trời không phai, ân tình Ngài cho con nắng tươi. Con dù có đau thương, nếu con có Chúa tự tình, nếu con có Chúa đồng hành, con sẽ quên đi nhọc nhằn. Xin Ngài ở bên con, Chúa ơi xin đừng bỏ con, như màu trời không phai, ân tình Ngài cho con nắng tươi. Con dù có đau thương, nếu con có Chúa tự tình, nếu con có Chúa đồng hành, con sẽ quên.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.